This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi các chương trình của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Những Điều Trông Thấy cùng với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bá Bảy. Từ đài 1160 AM, từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bá Bảy.
Xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Đà Lạt và chào Dũng Nghiêm. Hôm nay lại hội ngộ với Dũng Nghiêm rồi.
Dạ, rất hân hạnh hôm nay được lại tiếp tục được trò chuyện cùng với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Cô vẫn khỏe phải không cô?
Cảm ơn Dũng Nghiêm, cô vẫn khỏe. Dũng Nghiêm khỏe không?
Dạ, Dũng Nghiêm vẫn rất là khỏe thưa cô. Thì không biết cái cơn bão của Florida vừa rồi nó có bắn gì chút xíu qua bên chỗ cô ở không?
Không, nó đi ngang Florida xong rồi nó qua Đại Tây Dương luôn mà. Nó không có đi lên. Thành ra ở trên này rất là an toàn. Mà chỉ tội nghiệp mấy người ở Florida họ bị thấy hình ảnh ở trên TV mà không có thể nào tưởng tượng được.
Dạ, thì rất là tội nghiệp. Thôi mình cũng xin cầu nguyện cho nhỏ mọi người dân ở tiểu bang Florida được an toàn sau cái cơn bão này thưa cô. Thưa cô thì cái cuộc bầu cử cũng vẫn chỉ còn có chưa đến một tháng nữa thôi, cũng còn rất là tức là càng ngày càng nóng hơn nữa. Thì trong cái cuộc phỏng vấn được phát sóng vào hôm 7 tháng 10, thì bà Harris đó, bà có nói là nếu bà đắc cử tổng thống, bà sẽ không có gặp ông Putin để đối thoại hòa bình nếu mà không có đại diện của Ukraine. Bà Harris cũng chỉ trích chính sách của cựu tổng thống Trump đối với Ukraine, bà nói là cựu tổng thống Trump đầu hàng Nga. Bà ta nói nếu mà ông Trump còn là tổng thống thì ông Putin giờ đã ngồi ở Kiev rồi, tức là ngồi ở Ukraine rồi. Thì đại sứ quán Nga tại Mỹ chỉ trích những cái tuyên bố không thể chấp nhận gần đây của bà Harris. Moscow nói rằng cái bình luận đó cho thấy cái sự tức giận và bất lực của giới cầm quyền tại Washington. Và Điện Kremlin cũng đã bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Nga Putin đã điện đàm nhiều lần với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từ năm 2021. Và cái nhà báo còn cho hay là cựu Tổng thống Trump khi mà còn làm Tổng thống đã âm thầm gửi các bộ xét nghiệm COVID-19 cho ông Putin. Và Giám đốc truyền thông Stephen Chung của chiến dịch tái tranh cử của cựu tổng thống cũng đã bác bỏ các thông tin trên. Ông nói là không có câu chuyện nào được Bob Woodward, tức là cái ông này là phóng viên của Washington Post, dựng lên như trên là thật. Những cái tuyên bố mới này, cô thấy nó có giống như cái việc dàn dựng chuyện mà ông Trump thông đồng với Nga và đòi xử tội ông Trump mà cái hồi ông còn làm tổng thống, tức là cách đây khoảng 6-7 năm gì đó. Và cái này có phải là bổn cũ soạn lại không thưa cô?
Thì trước hết thì cô thấy là bà Harris, bà nói lấy được, bất kể sự thật. Cái sự thật là bà đã bỏ qua cái câu chuyện mà ông Tổng thống Joe Biden nhắn với ông Tổng thống Ukraine là Zelensky là nên khỏi di tản khỏi Kiev với cái phương tiện mà Hoa Kỳ đã chuẩn bị sẵn. Chúng ta hẳn còn nhớ là khi mà Putin xua quân xâm lăng Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, thì vào ngày 26 tháng 2, nghĩa là chỉ có 2 ngày sau, khi mà Putin gửi quân tấn công Ukraine, thì ông Joe Biden đã kêu gọi ông Zelensky, đã nhắn với ông Zelensky là nên di tản khỏi Ukraine. Thì cái này là coi như là đầu hàng Putin rồi, còn gì nữa. Nhưng mà ông Zelensky đã dõng dạc tuyên bố là không, tôi không cần một cái chiến quá gian mà tôi sẽ ở lại để chiến đấu, tôi cần vũ khí. Thì cái tài liệu vẫn còn đó mà bà Harris, bà này thì mình biết rồi, bà nói là bất kể sự thật luôn. Và một cái điều nữa, khi mà Donald Trump còn là tổng thống Hoa Kỳ thì bà Harris phải nên nhớ là Putin không có hề dám manh động đối với Ukraine, vì ông Trump đã lên tiếng cảnh cáo rất là mạnh mẽ với Putin rằng nếu mà Putin xâm lăng Ukraine thì ông sẽ cho dội bom vào mặt tư khoa. Thì nếu mà nói rằng bây giờ truyền thông đang soạn lại cái bổn cũ là Trump thông đồng với Nga thì cũng không có sai lắm đâu. Thì rất là đúng như vậy. Thì trong cái quyển sách mới nhất của Bob Woodward mà Dũng Hiên vừa mới nói đó, thì có cái tựa đề là War, là chiến tranh. Thì trong đó là tác giả lại viết nhiều chuyện bôi nhọ ông Trump. Là như Dũng Hiên đã nói, như là ông Trump đã âm thầm gửi dụng cụ xét nghiệm cúm Vũ Hán cho Putin và gọi cho Putin điện thoại 7 lần sau khi đã rời khỏi Bạch Ốc. Nhưng mà về cái dụng cụ xét nghiệm cúm Vũ Hán thì ông Peskov là tùy viên báo chí của Điện Cẩm Linh cho biết rằng vào cái thời điểm đó thì cái sự trao đổi vật dụng y tế giữa các quốc gia là cái chuyện rất là bình thường. Nhiều quốc gia khác cũng đã làm như thế. Thì lúc đó thì Nga đã có gửi những cái máy trợ thở cho Mỹ. Và Mỹ nếu mà có gửi những cái dụng cụ xét nghiệm cho Nga thì cái chuyện là cũng là bình thường, cũng phải thôi. Còn về cái chuyện mà ông Trump gọi điện thoại cho Putin 7 lần sau khi rời Bạch Ốc thì ông Peskov khẳng định rằng là không có chuyện đó. Thì trong quá khứ đi, cái ông Bob Woodward này đã viết rất là nhiều sách nói về ông Trump, nhưng mà nói xấu nhiều hơn là nói tốt, và đã được truyền thông cánh tả quảng cáo rất là rộng rãi những cái cuốn sách này của ông Bob Woodward. Thì hiện giờ truyền thông cũng là đang ráo riết để giúp bà Harris là luôn luôn tấn công ông Trump để đánh lạc hướng về những cái lời hứa hẹn rỗng tuếch trong cái việc giải quyết các vấn đề kinh tế và những cái vấn đề nóng bỏng khác, và về những cái lời tuyên bố vô nghĩa kiểu cái xà lách trộn của bà Harris mà tiếng Mỹ gọi là word salad đó. Thì kể từ sau cái cuộc tranh luận với ông Trump vào ngày 10 tháng 9 thì bà Kamala Harris đã có những cái cuộc phỏng vấn với cái giới truyền thông thân hữu, rất là thân hữu với bà. Họ cố tình bỡ đỡ bà như chương trình của bà Oprah Winfrey dưới cái hình thức là một cái buổi gặp gỡ như là town hall meeting với cái sự góp mặt trực tuyến của các nam nữ minh tinh hạng A từ Hollywood như là Bryan Cranston, Chris Rock, Ben Stiller, Jennifer Lopez, Tracy, Alice Rose, Julia Roberts và Meryl Streep. Thì cũng nên nhắc lại là ngay sau cái cuộc tranh luận vào buổi tối 10 tháng 9 đấy, thì cô ca sĩ nổi tiếng là Taylor Swift đã lên tiếng ủng hộ Kamala Harris, và tiếp theo cái show của bà Oprah Winfrey là cái chương trình 60 Minutes của CBS, rồi cái chương trình The View của ABC, rồi cái chương trình radio show của Howard Stern, rồi cái chương trình late show của Stephen Colbert trên CBS. Thì trong cái show này mới đây thì bà Harris đã cùng uống bia với ông Stephen Colbert. Nhưng mà những cái cuộc phỏng vấn nói trên chẳng những không có giúp ích gì cho bà Harris mà càng để lộ thêm cái sự bất tài và cái cách trộn xa lách chữ nghĩa của bà Harris. Hầu hết là để trả lời cái câu hỏi nào đó thì bà thường bắt đầu rằng tôi lớn lên trong một gia đình trung lưu. I grew up in a middle class household. I was born in the middle class. Thì là những cái câu nói này đó, nó đã trở thành giống như là một cái trademark, là một cái thương hiệu của Kamala Harris. Nhưng mà cô thấy có một điều trớ trêu là trong cái chương trình 60 Minutes mà CBS phát hình vào ngày 7 tháng 10 thì do ông Bill Whittaker phụ trách, thì khán giả ông này đã cho khán giả nhìn thấy là bà Harris đã có hai câu trả lời khác nhau cho cùng một câu hỏi là tại sao Thủ tướng Do Thái Netanyahu không nghe theo Hoa Kỳ. Thì câu trả lời của bà Harris trong cái chương trình Face the Nation vào ngày 6 tháng 10, bà nói là ông Bill ơi, cái công việc của chúng tôi đã làm có kết quả đến một số phong trào ở khu vực của Do Thái được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, hoặc là kết quả của nhiều yếu tố, bao gồm cả việc chúng tôi ủng hộ những gì cần phải xảy ra ở trong khu vực. Và cái câu trả lời trong cái ngày 7 tháng 10 của bà là chúng tôi sẽ không ngừng theo đuổi những gì cần thiết để Hoa Kỳ có thể tỏ rõ lập trường của chúng tôi về nhu cầu chấm dứt cuộc chiến này. Nhưng mà cô thấy là dù thế nào thì hai cái câu trả lời trên cũng là cái kiểu mà xà lách trộn chữ nghĩa của bà. Mà cô cũng không hiểu, mà ai cũng không hiểu, không có ai hiểu là bà Harris muốn nói cái gì. Thì một cái câu hỏi khác trong 60 Minutes là về vấn đề mà 3.000 tỷ Mỹ Kim để tài trợ cái kế hoạch kinh tế trong 10 năm của bà. Thì để trả lời thì lúc đầu bà nói lan man về nào là các nhà kinh tế là thích kế hoạch của tôi, rồi bà ca ngợi các doanh nghiệp nhỏ. Nhưng mà cái ông phỏng vấn là thì ông hỏi tới xin lỗi bà, thưa bà Phó Tổng thống, xin bà trả lời là lấy tiền ở đâu ra để bà chi trả cho cái kế hoạch của bà. Thì tới đây thì bà Harris đành phải trả lời rằng là các tỷ phú và các tập đoàn lớn sẽ phải phân chia công bằng, là have a fair share cái tiền bạc mà họ kiếm được. Có nghĩa là bà nói là bà sẽ tăng cái thuế lên đối với các tỷ phú và các cái tập đoàn lớn. Nhưng mà cô thấy đây cũng là một cái lý do khiến cho họ phải, những cái người này họ phải tuôn tiền ra nước ngoài. Thì cuộc phỏng vấn 60 Minutes đã được cắt xén trước khi phát hình. Và nhiều người cho rằng bà Harris đã trộn cái món xà lách chữ nghĩa rất là nhiều trong cái cuộc phỏng vấn này. Nhưng mà cái đài CBS đã cắt xén dữ lắm rồi. Thì ông Trump cũng như nhiều người khác đã yêu cầu là CBS nên phát hình nguyên cái bản phỏng vấn mà không cắt xén. Thì nếu mà không á, thì là người ta hỏi là CBS và bà Kamala Harris đã che giấu cái gì đây? Cái đó là cái ý kiến của cô về câu hỏi của Dũng Nghiêm.
Vâng, cái ông Bob Woodward này á, thì những cái câu chuyện mà ông dựng lên trong cuốn sách đó thì đương nhiên là không có thật rồi. Nhưng mà ngoài việc nói chung hạ uy tín của cựu tổng thống Trump, thì không ngoài mục đích là ổng tung những cái cuốn sách này ra trước cuộc bầu cử thì ổng mới bán chạy được. Chứ ổng mà bán, ổng tung ra cái những cuốn sách, ổng viết sách xong bán sau cuộc bầu cử thì chắc là không ai thèm mua đâu, thưa cô.
Chắc vậy, Dũng Nghiêm nói rất là chính xác.
Dạ, thưa cô, thì trở lại với cái bà Kamala Harris, thì cái khảo sát gần nhất được Breakthrough thực hiện vào ngày từ ngày 27 cho đến 30 tháng 9 á, thì những người tham gia khảo sát sẽ được hỏi rằng bà đã nghe, đọc hoặc thấy điều gì trong vài ngày qua về các ứng cử viên như là cựu tổng thống Trump và bà phó tổng thống Harris á, thì tỷ lệ người Mỹ nhắc đến những cái từ là dối trá hay là kẻ nói dối khi trả lời câu hỏi về bà Harris đang tăng dần lên mức là 6%. Có người nói rằng bà Kamala không có nói được gì. Một người tham gia khảo sát đã nói như vậy. Bà ấy dùng nhiều từ vô nghĩa. Bà ấy nói sẽ đóng cửa biên giới, nhưng đó là lời nói dối để mà đắc cử mà thôi. Mọi thứ bà ấy cam kết đều là những lời dối trá. Tuy nhiên thì theo kết quả các thăm dò thì nhìn chung cho thấy cựu tổng thống Trump và bà Harris vẫn đang cạnh tranh xích sao. Trong khi đó thì tháng 10 là cái khoảng thời gian thường xuất hiện nhiều yếu tố bất ngờ trong cuộc bầu cử Mỹ. Những cái gợn sóng nhỏ trong quan điểm công chúng cũng có thể xoay chuyển cái cục diện ở các tiểu bang chiến trường, nơi mà thắng thua đôi khi nó chỉ phân định vài chục nghìn phiếu bầu mà thôi. Thưa cô, thì theo cô nhận xét thì cái mà người ta gọi là bất ngờ tháng 10 trong cái cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 sắp tới là gì. Và hôm trước thì họ cho rằng đó là cái sự việc cái bà phu nhân của cựu tổng thống Trump là bà Melania Trump viết sách đó, trong đó có nói việc bà ủng hộ phá thai, và mọi người cho rằng đó là cái điểm bất lợi cho cựu tổng thống Trump, thưa cô.
Trước hết là trả lời Dũng Nghiêm là tại sao cái tỷ lệ người Mỹ cho rằng kẻ nói dối là bà Harris lại tăng lên, thì nói cho đúng hơn là cô thấy hình như cái bà này, bà Harris đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Bà tráo trở, bà lật lọng rất là nhiều lần trong cái nhiều vấn đề. Cho nên có lúc thì bà không biết là mình đang ở chỗ nào của cái sự lật lọng. Thí dụ như là bà nói rằng I'm not Joe Biden, tôi không phải là ông Joe Biden, trong cái cuộc tranh luận với ông Trump. Nhưng mà sau đó, trong cái cuộc phỏng vấn với cái chương trình The View của đài ABC, thì bà lại nói là không có cái gì nảy ra trong ý tưởng là bà khác với ông Joe Biden. Nghĩa là bà gián tiếp nói rằng bà giống như ông Joe Biden rồi. Nhưng mà có rất nhiều lần bà cũng nói ngược lại rằng là bà không có can dự gì đến những việc làm của ông Joe Biden. Tuy nhiên, nhưng mà vào cái ngày 4 tháng 10 thì ông Joe Biden thường không có xuất hiện trong cái cuộc họp báo thường ngày ở Bạch Ốc. Nhưng mà trong cái ngày đó thì ông lại bất ngờ ông xuất hiện trong cái cuộc họp báo. Và ông khi mà được hỏi về cái chuyện mà ông với bà Kamala Harris có là làm việc chung với nhau như thế nào, thì là ông Biden ông trả lời rằng là ông với bà Harris là thường xuyên liên lạc với nhau, là họ cùng thảo luận tất cả mọi vấn đề với nhau. Và bà Harris đã giúp để thông qua rất là nhiều đạo luật đang được áp dụng. Với cái tư cách là bà Harris chủ tọa các cuộc họp về ngân sách á, thì bà Harris đã bỏ cái lá phiếu quyết định để thông qua những cái ngân sách này tất cả là 33 lần. Thì ngoài ra thì ai cũng biết là bà Harris đã lật lọng về các vấn đề khác như là cái vụ khai thác dầu đá phiến, là vấn đề mở cửa biên giới, vấn đề bảo hiểm y tế. Rồi bà còn ăn cắp cái ý kiến của ông Trump, là ông Trump nói là không có đánh thuế trên cái tiền thưởng, là cái tiền tiếp tại các nhà hàng khách sạn. Thì cái thời gian sau đó thì bà lại cũng tuyên bố là tôi sẽ không đánh thuế trên cái tiền tiếp. Thì những cái sự tráo trở này đó làm cho cử tri không biết bà là ai, không biết lập trường của bà là cái gì, là như thế nào, và chỗ đứng của bà là ở đâu. Cái từ đây cho tới cái ngày bầu cử thì như Dũng Nghiêm nói đó, nó không có còn nhiều nữa. Thì cái thời gian không có còn nhiều để cho bà Harris có thể là trình bày và giải thích cho rõ ràng về chính sách của bà ta, về những cái lời tuyên bố gọi là tiền hậu bất nhất. Thì cho dù là các cơ quan truyền thông thân thiện với bà đã cố gắng giúp đỡ rất nhiều, thì có lẽ là đảng Dân Chủ nhìn thấy cái tình trạng bất lợi cho bà Kamala Harris vào lúc này, cho nên cái người tiền nhiệm là ông Obama đã phải nhảy vào để cấp cứu. Thì vào ngày hôm qua là ngày 10 tháng 10 thì Obama đã đến Pittsburgh của tiểu bang Pennsylvania, là một cái tiểu bang rất là quan trọng, để vận động cho bà. Và một cái chiến lược gia của đảng Dân Chủ là ông James Carville cũng đã cố vấn là hãy thêm nhiều cái yếu tố Obama vào cái cuộc vận động và giảm đi cái yếu tố Kamala xuống. Nhưng mà tiếc rằng cái cuộc bầu cử này là giữa Kamala Harris với Donald Trump, không phải là cái cuộc bầu cử giữa ông Obama với ông Trump. Còn cái mà Dũng Nghiêm gọi là cái bất ngờ trong cái tháng 10 thì tiếng Mỹ gọi là October Surprise, thì chắc chắn là cô nghĩ là không phải là cái quyển sách của bà Melanie, mà có thể là cái quyển sách mới của ông Bob Woodward mà cô với Dũng Nghiêm vừa nói ở phía trên. Thì cái đó là cái quyển sách thứ nhất là để bôi nhọ ông Trump trong cái cuộc bầu cử này, và thứ nhì nữa là như Dũng Nghiêm nói là chắc là để bà ông ấy kiếm tiền dễ hơn. Thì như vậy đó, thì ngoài cái quyển sách mới này của ông Bob Woodward thì là chúng ta hãy chờ xem là có cái gì đặc biệt hơn nữa hay không, để có thể gọi đó là cái October Surprise.
À, vâng, với bà Kamala Harris, á, bà cứ cái cơn bão vừa qua đó, bà cứ chỉ trích thống đốc Florida là ông Ron DeSantis, á, nói là bà gọi cho ổng hoài để mà tìm hiểu về tình hình về bão, nhưng mà ông Ron DeSantis ổng nói ổng không biết bà có gọi hay không, nhưng mà ổng nghĩ rằng bà này gọi vì lý do chính trị mà thôi, cho nên bà ổng rất là bận, ổng có thời giờ, cho nên bà cứ đem cái chuyện này ra bà nói hoài chuyện, đến nỗi ngay cả tổng thống Biden cũng phải không có đồng tình với cái lời chỉ trích của bà, và chính tổng thống Biden cũng đã khen thống đốc Ron DeSantis làm việc rất là tốt, mà bà cứ lên đài, bà lên mạng truyền thông, bà công kích cái ông Ron DeSantis hoài đó thưa cô. Cho nên cái lời nói dối của bà thì mọi người hiện giờ cũng đã thấy rất là nhiều. Thưa cô, thì FBI đã bắt một cái nghi phạm gốc Afghanistan với cáo buộc thông đồng cùng với tổ chức IS lên kế hoạch tấn công khủng bố tại Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ thông báo là Nasir Ahmad Tohedi, 27 tuổi, người gốc Afghanistan, đã đến Mỹ sinh sống từ năm 2021 bằng thị thực nhập cư đặc biệt và đã bị bắt tại tiểu bang Oklahoma vào hôm 7 tháng 10. Với cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố trong ngày bầu cử vào đầu tháng sau. Trả lời thẩm vấn của FBI thì Tohedi thừa nhận đã lên kế hoạch bán tài sản tại Mỹ, sau đó sẽ đưa vợ con trở về Afghanistan. Nghi phạm đã khai lên kế hoạch tấn công bạo lực nhắm vào những nơi tập trung đông người. Cả Tohedi và đồng phạm đều có ý định tử vì đạo. Tên này đã đến Mỹ sinh sống từ năm 2021 bằng thị thực nhập cư đặc biệt, và không hiểu cái thị thực nhập cư đặc biệt là cách gì mà... tại vì tất cả những người nhập cư không phải là những người, tất cả những người nhập cư đều là khủng bố hết, thế nhưng hầu hết tất cả các vụ khủng bố đều là những người nhập cư. Thì thưa cô thấy cái viễn cảnh khủng bố trước hay trong ngày bầu cử tổng thống này, trong năm nay có đáng lo ngại không thưa cô?
Trước hết cô thấy là cái trường hợp của Nasir Ahmad này chỉ là cái chớp đỉnh của một cái tảng băng chìm, thì chắc là chúng ta chưa quên cái cuộc di tản những người Mỹ và những người Afghan hãng là nó vô cùng hỗn loạn tại phi trường Kabul vào ngày 28 tháng 8 năm 2021. Trong đó thì có bao nhiêu người Afghan hãng được thị thực nhập cư đặc biệt, và có bao nhiêu quân khủng bố Taliban đã thừa dịp này để trà trộn vào nước Mỹ nằm vùng và đợi đến thời cơ mới hành động như cái tên Nasir Ahmad nói trên. Thì ngoài cái thành phần khủng bố này là cái chính sách mở cửa biên giới của Biden và Harris đã mời gọi và nghênh đón các thành phần bất hảo vào nước Mỹ. Trong đó thì có băng đảng như là MS-13, gốc gác từ El Salvador, và cái băng đảng Tren de Aragua đến từ nước Venezuela. Mà trong những ngày gần đây thì trong cái một đoạn phim ngắn là cho thấy sự lòng hành của băng đảng này tại cái thành phố Aurora của tiểu bang Colorado, với những cái tên mang vũ khí đi nghênh ngang, có vẻ như là đang kiểm soát một cái chung cư tại đây. Thì ngoài ra là còn những cái kẻ buôn người, buôn bán ma túy, các loại tội phạm như trộm cướp, tấn công tình dục, thành phần gián điệp từ các quốc gia thù nghịch với Hoa Kỳ, và đặc biệt là những tên khủng bố. Thì tài liệu trong chính thức của cơ quan ICE gửi cho dân biểu đảng Cộng Hòa Tony Gonzalez, thể theo lời yêu cầu của ông ấy thì tính đến tháng 7 năm 2024 thì có 425.431 người di dân có tiền án hình sự trong cái danh sách của ICE, nghĩa là những người này phải đối mặt với cái thủ tục trục xuất nhưng mà không bị cơ quan ICE giam giữ. Vậy thì là những cái tên tội phạm này đang ở đâu, và chúng nó có chịu trình diện với sở di trú để bị trục xuất hay không? Thì trong cái số gần nửa triệu tội phạm này thì gồm có trên 13.000 bị kết tội giết người, trên 15.000 bị kết tội tấn công tình dục, và trên 62.000 kết tội là tấn công người khác. Thì riêng những cái tên khủng bố có tên trong cái danh sách theo dõi của cơ quan FBI thì trong năm nay, cái lực lượng bảo vệ biên giới đã ngăn chặn được là 160 tên đã cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ Hoa Kỳ qua cái cửa ngõ biên giới Mỹ Tây Cơ. Thì trong 4 năm với nhiệm kỳ của Tổng thống Trump thì chỉ có 14 trường hợp thôi. Và cái con số này nó gia tăng với cái nhiệm kỳ của Joe Biden và Harris. Đến nay đó thì tính tới thời điểm này tổng cộng là 172 tên. Nhưng mà thực tế thì không ai có thể biết được là có bao nhiêu tên khủng bố vô danh khác đã len lỏi và đã thành công vào cái nước Mỹ khi mà biên giới đã mở toang như hiện nay. Và không ai biết được là những cái tên khủng bố này, cũng như những cái tên khủng bố mà gọi là có thị thực nhập cư đặc biệt là bao nhiêu, và lúc nào thì chúng nó hành động. Thì là cô thấy các ông, mấy ông thượng nghị sĩ dân biểu Cộng hòa đã nhìn thấy cái này rồi, và họ có ra một cái dự luật để yêu cầu là Bộ Nội an phối hợp với các cơ quan FBI vân vân để sẽ trình bày với Quốc hội cái tình trạng về những cái sự nhập cư và những cái số lượng những cá nhân mà bị phạm tội hoặc là bị nằm ở trong danh sách mà FBI theo dõi. Nhưng mà tiếc rằng cái dự luật này đã đưa ra, mấy ông này đã đọc trước cái thượng nghị viện, trước cái ủy ban an ninh này nọ, nhưng mà không có được bàn thảo. Thành ra cho tới bây giờ thì như Dũng Nghiêm vừa mới nói, thì cái mà cái viễn cảnh mà đe dọa về cái vụ khủng bố đó thì chắc chắn là ai cũng sợ, mà cá nhân cô thì rất là cũng là lo ngại, và cô nghĩ đây là cũng là một cái sự lo ngại chung của tất cả mọi người. Thì từ hôm nay cho tới ngày bầu cử 5 tháng 11, không biết là tụi khủng bố nó có cái kế hoạch nào để mà nó tấn công hay không. Thì ngoài cái hành động khủng bố mà nhắm vào đám đông, thì còn có cái loại khủng bố mà nhắm vào cá nhân của ông ứng cử viên ông Trump, mà chuyện này đã xảy ra tới với ông tới 2 lần. Thế là bây giờ thì cô cũng là cá nhân cô là cầu nguyện cho là không có cái vụ khủng bố nào xảy ra đối với là tất cả những cái người cử tri đi bầu tụ họp trong các cái buổi rally của ông Trump, hoặc là cô chỉ biết là cầu nguyện thôi, và kêu gọi quý vị nên cầu nguyện để cho không có cái hành động khủng bố nào xảy ra từ đây cho tới ngày bầu cử 5 tháng 11.
Vâng, cảm ơn cô. Thưa cô, cảm ơn cô rất nhiều đã dành thời gian để mà đến với chương trình và phân tích những cái sự kiện thời sự một cách sâu sắc về những cái gì mà trông thấy tại nước Mỹ hàng ngày nay. Cảm ơn cô rất nhiều. Xin chúc cô cũng như quý khán giả có những ngày cuối tuần được nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui cùng với gia đình, thưa cô.
Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Và cũng kính chúc quý khán giả và Dũng Nghiêm một cuối tuần vui vẻ, và chúng ta gặp lại vào thứ 6 tuần sau. Xin kính chào tạm biệt.
Vâng, xin chào cô ạ.